Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com, được Phượng Cửu nhắc nhở tinh hồn lại đi thêm 1000 mét nữa rồi dừng lại. Tinh hồn đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này quả thật hợp với hai chữ biển lửa. Nguyên lực trong cơ thể khởi động, tinh hồn mở ra Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn. Có Thiên Ma nhãn hỗ trợ, việc phá giải đại trận sẽ thuận lợi hơn. Huyết Hồn Luyện Ngục trận gồm 3 tầng trận pháp, tầng sau mạnh hơn tầng trước không chỉ là gấp 2 lần. Tinh hồn nhận thức được đây là một trong những thượng cổ kỳ trận chỉ có các đại nhân vật sống trong thời đại thượng cổ mới biết cách triển khai. Uy lực nghịch thiên, giống như cái tên vậy, kẻ bị giam trong đại trận linh hồn chậm rãi luyện hóa, biến thành huyết thi, vĩnh viễn không thể rơi vào luân hồi. Nghe Phượng Cửu nói tứ linh thần thú đã bị giam giữ từ rất lâu, người ở huyền thiên giới còn không biết được tứ linh thần thú xuất hiện từ khi nào. Khoảng thời gian dài như vậy bị nhốt trong huyết hồn luyện ngục trận nhưng vẫn không bị luyện hóa thành huyết thi, tinh hồn nội tâm thầm kinh hãi. Không biết lúc tứ linh thần thú không bị giam cầm thực lực thời kỳ đỉnh phong mạnh đến mức nào. Chỉ sợ không thua kém những người mà tinh hồn vô tình nhìn thấy chạm vào Phục Long cổ đỉnh. Vạn năm trôi qua, huyết hồn luyện ngục trận có dấu hiệu suy yếu dần, thế nhưng tinh hồn vẫn cảm giác được uy lực của đại trận vẫn là rất mạnh. Xem ra muốn phá giải khó khăn hơn hắn những gì hắn nghĩ nhiều. Tinh hồn khu động niệm lực lấy ra từ huyền thiên giới thượng cổ thần khí Phượng Hoàng Cổ Cầm. Huyết hồn luyện ngục trận là thượng cổ kỳ trận, Phượng Hoàng Cổ Cầm cũng là thượng cổ thần khí, dùng nó làm vật trung gian hóa giải trận pháp thì sẽ tăng hiệu quả. Tinh hồn vận chuyển nguyên lực truyền vào Phượng Hoàng Cổ Cầm, chỉ thấy trong không gian đỏ rực chỉ có tiếng sôi sục của những dòng dung nham, bỗng rực lên quang mang màu vàng và tiếng phượng ngâm trong trèo. Thân thể lơ lửng trên không trung, Phượng Hoàng Cổ Cầm lăng không trước mặt hắn. Tinh hồn dùng Thiên Ma nhãn quan sát, huyết hồn luyện ngục trận tầng thứ nhất có 10 điểm bị hao tổn, chỉ cần đánh vào 10 điểm này thì tầng thứ nhất sẽ sụp đổ. Có điều, nói thì dễ hơn làm, chỉ cần một sai lầm thì không chỉ Phượng Cửu gặp nguy hiểm, ngay cả bản thân hắn còn sống hay không còn khó nói nữa là. Tinh thần lực đẩy cao hơn bao giờ hết, hắn biết đây là thách thức đầu tiên, thành công hay thất bại đều nằm ở việc có giải thoát Phượng Cửu thành công hay không. Và tinh hồn tự nhiên không cho phép mình thất bại. Tay đặt lên Phượng Hoàng Cầm, bắt đầu gảy nên khúc nhạc. Chỉ thấy khi tiếng nhạc vừa vang lên, trong không gian xuất hiện 10 cái vòng xoáy to bằng nắm tay. Tuy nhìn nhỏ như vậy nhưng tuyệt đối không thể xem thường, cái vòng xoáy ấy có thể dễ dàng xé nát võ giả thần vương cảnh hậu kỳ dễ như trở bàn tay, cho dù là võ giả thần đế cảnh cũng không dám chân chính đối chọi. Có thể nói, tinh hồn đã dùng cạn nguyên lực để tạo nên một khúc này. Chỉ nghe vang lên một cái, 10 cái vòng xoay bắn ra, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật đánh vào 10 điểm hư tổn trên đại trận. Ầm, hư không có tiếng vỡ nát, mùi máu tanh trong giây lát ngập tràn, rồi liền biến mất. Huyết hồn luyện ngục trận tầng thứ nhất đã được hóa giải thành công. Tinh hồn đáp xuống mặt đất, hơi thở dồn dập không đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt không chút huyết sắc. Thi triển chiêu vừa rồi có thể nói là cực hạn của góc truyện audio.com. Hắn, nguyên lực trong đan điền chẳng còn sót lại dù chỉ là một giọt. Hắn lập tức ngồi xuống, lấy ra mấy viên xuân thu đan trực tiếp nuốt vào, rồi từ từ chậm rãi luyện hóa. Nửa khắc sau, khuôn mặt hắn hồng hào trở lại, thân thể vô cùng sảng khoái, đã khôi phục lại hoàn toàn. Sau đó đứng thẳng người dậy tiếp tục đi vào thêm 500 mét, tinh hồn tiếp cận tầng thứ 2 huyết hồn luyện ngục trận. Tầng thứ hai này, quỷ khí so với tầng thứ nhất hiện hữu rõ rệt hơn nhiều, mắt thường có thể thấy được những cửu u âm linh bay lượn trên trời, số lượng rất nhiều. Dường như cảm nhận được có sinh vật sống xâm nhập đại trận, đám cửu u âm linh gào rú âm thanh cổ quái, gương mặt đáng sợ dọa người, như muốn ăn tươi nuốt sống bay đến chỗ tinh hồn. Cửu u âm linh không phải là thứ mà tinh hồn có thể chống cự được. Vốn chúng chỉ sống ở ma giới chốn cửu u, thực lực không phải là võ giả huyền thiên giới có thể biết được. Trong ánh mắt tinh hồn lộ vẻ kinh hoàng, bởi hắn biết thực lực của hắn dù là một cái cửu u âm linh cũng không chống đỡ được. Thế nhưng, ngay khi cửu u âm linh kia vừa tiếp cận thì Phượng Hoàng Cổ Cầm rực sáng, bỗng một đầu Phượng Hoàng uy nghiêm hiện ra. Những cái cửu u âm linh kia vừa bay đến thì liền bị kim quang thần thánh của ảo ảnh Phượng Hoàng thôn phệ sạch sẽ. Dường như đầu Phượng Hoàng này rất thích thú, liền xông thẳng vào huyết hồn luyện ngục trận đệ nhị tầng mà không chút cố kỵ, ngâm một tiếng lanh lảnh rồi bắt đầu thôn phệ những cái cửu u âm linh kia. Chỉ nghe chúng gào thét dữ dội, bay loạn tứ tung, thế nhưng không thể thoát được đầu Phượng Hoàng kia, trong vòng 5 phút liền bị nó thôn phệ sạch sẽ không sót lại một cái cửu u âm linh nào. Hừ không lại có tiếng đổ nát, đệ nhị tầng cứ như vậy bị hóa giải, tinh hồn hoàn toàn không phí một chút công sức nào cả. Đầu Phượng Hoàng kia bay đến trước mặt tinh hồn, tuy rằng là ảo ảnh nhưng vô cùng chân thật, người khác có mặt ở đây chắc chắn không dám ngửa đầu nhìn lên, mà chính là không cầm được muốn quỳ xuống bái lạy. Người khác là vậy, còn tinh hồn thì không. Hắn nhìn thẳng vào ảo ảnh Phượng Hoàng uy nghiêm thần thánh kia, trong đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc. Có thứ gì đó rất đỗi quen thuộc, phải, chính là như thế. Nhưng không hiểu sao, hắn không tài nào nhớ ra được, hoàn toàn là trống rỗng. Bỗng ảo ảnh Phượng Hoàng khẽ động, lại ngâm lên một tiếng rồi vỗ đôi cánh rực cháy bay thẳng vào chỗ tinh hồn. Hắn giật mình, trong vô thức đưa tay lên đỡ. Trong giây lát tất cả trở về bình thường. Không gian vẫn là một màu đỏ rực như địa ngục biển lửa, khí nóng bỏng da bỏng thịt làm cho người ta cảm thấy khó chịu, không một sinh linh nào có thể tồn tại nơi này. Tinh hồn mở mắt ra thì không còn thấy bóng dáng của đầu Phượng Hoàng uy nghiêm đâu nữa. Bỗng nhiên, cả thân thể hắn bao bọc bởi một vầng quang mang chói mắt. Một cỗ linh khí tinh thuần, giống như một cái biển lớn tràn ngập cơ thể hắn. Tinh hồn vừa mừng vừa sợ, đây chính là kỳ ngộ, phải nói là đại kỳ ngộ mới đúng. Tinh hồn lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thụ cỗ linh khí vô cùng lớn này. So với lúc hấp thụ Cửu Liên Thuần Nguyên Đan cơ hồ giống như trời với đất vậy. Linh khí nhiều như vậy có thể giúp cho tinh hồn một lúc tăng 4 cấp thậm chí là 5 cấp cũng không phải không thể. Bình chướng liên tục bị phá vỡ, từ độ kiếp kỳ đệ tứ trọng lên đệ ngũ trọng rồi tiếp. Góc truyện audio.com, đến đột phá đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ bát trọng, cuối cùng phá vỡ bình cảnh đột phá độ kiếp kỳ đệ cửu trọng. Trên bầu trời kiếp vân một lần nữa lại xuất hiện, so với lúc tinh hồn đột phá độ kiếp kỳ đệ tứ trọng có sự biến hóa rất lớn. Có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng thiên địa chi uy. Khí tức hủy diệt lan tỏa khắp nơi, yêu thú trong dị giới vì lực lượng thiên địa chi uy này mà run rẩy không dám vọng động. Tinh hồn hấp thụ xong cỗ linh khí tinh thuần cực đại này, cảm thấy tinh thần rất thoải mái, hai mắt lấp lóe linh quang, khí thế so với khi nãy quả thật nghiêng trời lệch đất. Trong tức khắc chưa thể thích ứng được, chỉ trong vòng một ngày mà tinh hồn đột phá đến 6 cấp, từ độ kiếp kỳ đệ tam trong một hơi đột phá độ kiếp kỳ đệ cửu trọng. Tốc độ bậc này, cho dù là ở đâu cũng không thể sánh được. Ngay cả tiên ma giới cũng chẳng có người có được tốc độ nhanh như thế này. Hắn hiện giờ tu vi thì ngang với huyền thiên giới võ giả thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính thì lại là thần đế cảnh sơ kỳ. Bây giờ đã hoàn toàn vượt xa nhân tộc đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không rồi. Có điều tuy tu luyện rất nhanh, nhưng đều là nhờ vào cỗ linh khí tinh thuần. Tinh hồn tính toán, có lẽ phải nên bế quan một thời gian củng cố tu vi thật chắc chắn để sau này không để lại một biến chứng, dù chỉ là nho nhỏ hắn tuyệt đối cũng không cho phép. Thế nên, tuy nội tâm vui mừng nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài. Có lẽ, trên thiên không đã hình thành một cỗ kiếp vân cường đại chuẩn bị nghênh tiếp tinh hồn. Kiếp vân vẫn chưa giáng lôi kiếp xuống, tinh hồn thầm đoán là do lực lượng thần bí bao phủ quanh ngọn núi lửa này. Như vậy cũng tốt, tập trung vào việc phá giải trận pháp trước rồi sau đó độ kiếp sẽ tốt hơn. Tinh hồn tiếp tục tiến vào thêm 1000 mét tiếp cận huyết hồn luyện ngục trận đệ tam tầng. Cách chương.